Hoa Dallas, Hoa Dallas.
Những cánh hoa tươi, đẹp và sang, giao đến tận nơi trong vùng Dallas-Fort Worth Metro cho những dịp như đám tang, đám cưới, sinh nhật, tình yêu, v.v.
Đặc biệt hoa đám tang không tính tiền delivery cho các nhà quàng Reston Dallas, Sparkman Richardson, Williams Garland, nhà quàng Moore Arlington.
Miễn phí băng rôn cho đám tang như thành kính phân ưu.
Gọi hay text cho Hoa Dallas 972-333-7752, 972-333-7752, website hoadallas.com.
Anh ơi, lo trước phần hậu sự cho ba mẹ chưa anh?
Xong rồi, sắp đặt cho hậu sự là việc làm cần thiết mà chúng ta không thể nào tránh khỏi. Anh đã lo xong phần đất ở Nghĩa Trang Mo cho ba mẹ ở Arlington rồi.
Đó mới là phần đất. Bây giờ mình nên lo phần nhà hoàng cho ba mẹ anh ở Mo nữa. Còn ba mẹ em thích nhà hoàng Sparkman ở Richardson và Nghĩa Trang Sparkman Hillcrest ở Dallas, một trong những nghĩa trang đẹp nhất của nước Mỹ và có nhiều danh nhân nổi tiếng được chôn cất tại nghĩa trang này.
Vậy, chúng mình lo trước cho ba mẹ vui và an tâm nhé em. Anh sẽ gọi ngay cho cô Liên Trần số điện thoại 817-368-9029. Rất may mắn cho người Việt chúng ta là công ty Dignity Memorial có cô Liên Trần tận tâm giúp đỡ chúng ta lo trước việc hậu sự và mai táng.
Liên Trần, điện thoại
817-368-9029, 817-368-9029. 689029
hoặc 817-804-2428.
Trung tâm di trú Mỹ Việt chuyên đảm trách
bảo lãnh nhanh, hồ sơ làm thủ tục xác các hồ sơ bị hủy bỏ, trục xuất, công hàm độc thân khẩn, du học từ lớp 1 trở lên toàn nước Mỹ, Canada và Úc Châu, giúp chứng minh tài chính, nhận du học sinh dưới 16 tuổi làm con nuôi, du lịch thăm thân nhân người bệnh, ly hôn ủy quyền ở Mỹ và Việt Nam, đặc biệt nhận làm bảo trợ tài chính, tiếp tại hồ sơ rất phỏng vấn, trục xuất, chương trình định cư qua Mỹ, diện lao động và đầu tư, xin cho con trên 21 tuổi đi cùng cha mẹ, diện F3, F4, giữ thi quốc tịch cùng với luật sư, clear record phạm tội, văn phòng có luật sư trên toàn nước Mỹ, văn phòng ở Texas và Việt Nam.
Renew visa du học không cần phỏng vấn, nhận hồ sơ trên toàn Hoa Kỳ, văn phòng ở Arlington, Garland, Houghton City và Việt Nam, website mỹvietin.com, 817-633-1975, 817-633-1975.
Đậu rồi.
Bài Gmail kỳ này đỡ khó vô, vậy mà nhóm tụi mình đậu ngon nha.
Ừ, dù thi ai cũng lo, giờ thì khỏe rồi, trường Beauty Model hay thiệt.
Trường thẩm mỹ Beauty Model có phòng luyện thi trước bằng computer để học viên dễ dàng khi thi chính thức.
Giáo viên người Việt vui vẻ, nhiệt tình, hướng dẫn tận tâm, dễ hiểu.
Học viên của trường Beauty Model có kết quả thi rất tốt, mặc dù bài thi đã được đổi khó hơn. Ghi danh học tại Beauty Model bảo đảm học sinh thi đậu 100% và có việc làm ngay sau khi có bằng.
Trường thẩm mỹ Beauty Model chuyên dạy nail, top facial, nhận chương trình TAA của Sở Thất nghiệp. Trường Beauty Model trước đây là trường Universal Beauty College tại 919 West Pioneer Arlington,
gấp Pioneer và Cooper, gần Big Lot. Điện thoại 817-801-3286,
817-798-6331,
817-798-6331.
Thị trường địa ốc tại Dallas Fort Worth không thiếu người, nhưng vấn đề là tìm được một công ty kinh nghiệm và tận tâm cho việc mua bán nhà cửa, đất đai, sang tên chủ quyền, vay tiền mua nhà hoặc tái tài trợ được nhanh chóng, thuận lợi. Công ty Huy Vân Địa ốc có đầy đủ khả năng và chất lượng để bảo đảm sự hài lòng của khách hàng qua cách làm việc chu đáo. Thời điểm hiện tại là lý tưởng nhất để tái tài trợ. Hãy gọi ngay cho Thanh Vân 214-718-7183, 718-7183. Nếu quý vị muốn biết trước là mình có qualify để vay tiền mua nhà hay không, xin gọi cho Thanh Vân 214-718-7183, 718-7183 hoặc ghé qua văn phòng Huy Vân Địa ốc tại số 3733 West Walnut Street, Garland 75042, hay vào website huyvandiaoc.net. United Capital Mortgage License Number 309867.
Tâm đang nói thiệt nha, ghế Luracle i7 ông xã Tâm đang tặng cho Tâm đang ngày sinh nhật đó. Mới đầu thiệt tình là không có nghĩ là mình thích chữ vậy đâu. Mà bây giờ đi hát xong về quý vị thấy là chưa có thay áo dài ra là phải leo lên ghế liền. Tại vì phải mau mau xả stress, thư giãn cho cơ thể mình sau một cái đêm diễn thật là mệt mỏi. Quý vị biết mình lướng gạt cao, đau lưng. Người ta có câu là Diamond is a girl's best friend. Tâm đang có câu mới Luracle i7 is every girl's best friend, everyone's best friend. Quý vị nha, nhớ hãy tặng cho bà xã mình hoặc là người thân của mình ghế Luracle i7. Tâm đang thành thật giới thiệu đến tất cả quý vị và tất cả các gia đình. Thank you,
Luraco. Thank you, ông xã. Xin gọi cho Luraco 1-800-483-9930, 1-800-483-9930.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Văn Thanh Huyền và Nhã Quyên xin cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng Sài Gòn Radio Dallas 1600 AM. Và bây giờ Thanh Huyền và Nhã Quyên xin cảm ơn quý vị trở lại với chương trình Có Những Niềm Riêng cùng với Cô Bích Ti vào mỗi buổi chiều Chủ nhật hàng tuần. Dạ vâng, thưa quý vị, trong chương trình này thì Cô Bích Ti sẽ gửi đến quý vị những chia sẻ của những vị đồng hương rất là yêu mến chương trình. Và hôm nay thì Cô Bích Ti gửi đến một bức thư của chị Lan Nguyễn. Và chị 32 tuổi, trong bức thư này thì chị nói là chị quen một người đàn ông hơn chị 15 tuổi. Anh chàng này đã có một vợ và một con. Anh đã có gia đình nhưng mà chị rất là cuốn hút với cái người đàn ông này. Chị đã lén lút quan hệ với người đàn ông này như một vợ chồng. Hai người không hề nói chuyện tương lai. Và cách đây 5 tháng thì vợ của người đàn ông này biết và chị đã chia tay. Và một thời gian sau thì chị này phát hiện là mình đã mang thai được 5 tháng. Chị biết là anh không bỏ được vợ và gia đình của mình. Chị cũng không biết làm sao. Chị cảm thấy như là không ai hiểu. Chị biết là chị có là một người sống rất là tình nghĩa. Nhưng mà bây giờ chị không biết phải làm sao. Và chị mặc cảm và chị không muốn là phải sống cái kiếp là có chồng chung. Dạ vâng, nếu như mà quý vị có những chia sẻ nào đóng góp ý kiến dành cho chị Lan Nguyễn, Thanh Huyền và Nhã Quyên xin cảm ơn quý vị hãy gọi vào với số điện thoại là 817-899-4110, 817-899-4110. Và nếu như quý vị không nghe được qua đài, quý vị có thể nghe trực tiếp bằng điện thoại với số điện thoại là 641-552-5042, 641-552-5042. Dạ vâng, và đến từ phòng viên một lần nữa, Thanh Huyền xin được gửi lời chào đến cô Bích Ti, thưa cô.
Vâng, Bích Ti xin trở lại chương trình cùng với Thanh Huyền và Nhã Quyên ngày hôm nay. Và cũng mong tất cả các quý vị đang nghe đài cố gắng để gọi về trong đài để mình chia sẻ cùng với bức thư ngày hôm nay của cô Lan Nguyễn. Bích Ti xin thay mặt cô Lan Nguyễn cảm ơn rất là nhiều những sự đóng góp và quý báu của tất cả quý vị ngày hôm nay.
Cảm ơn cô Bích Ti một lần nữa. Số điện thoại của đài 817-899-4110, 817-899-4110. Kính mời quý khán giả gọi vào để góp ý cho cô Lan Nguyễn trong lá thư ngày hôm nay. Cô hy vọng là quý vị có thể giúp đỡ cô có thể có những cái quyết định sáng suốt hơn trong cái chuyện tình cảm của cô. Số điện thoại của đài 817-899-4110. Và nếu quý vị nào không thể nghe đài của radio được nữa, kính mời quý vị nghe đài qua số điện thoại 641-552-5042, 641-552-5042. Và xin trở lại với cô Bích Ti.
Hồi nãy có chị Nguyên ở Seattle có gọi vào đó, thì chị nói là lỗi của trong cái tâm sự của cô Lan Nguyễn này, lỗi của cô Lan Nguyễn nhiều hơn là cái lỗi của cái người tình kia. Đó thì thật ra Bích Ti thấy là Bích Ti không có dám nói lỗi của ai trong cái vấn đề này. Nhưng mà theo cái ngoài đời Bích Ti nhận xét đó, thì Bích Ti thấy chẳng hạn như chúng ta là người đời, chúng ta không phải là những người đi tu. Ngay cả những vị thầy tu đó mà lâu lâu mình cũng có nghe chuyện đó, ở trên các chùa, các chiền hoặc là các nhà thờ chẳng hạn như vậy đó. Thì mình cũng thấy những cái chuyện cũng rắc rối xảy ra là như vậy đó. Bởi vì những cái đạo hữu mà đi đến chùa chẳng hạn đó, thì mình thấy mấy bà mấy cô nhiều khi đến chùa làm công quả thôi, thì có lòng với đạo Phật, rồi thấy chùa mình cũng thiếu người làm, nhất là những chùa chiền hay có những cái vụ ăn chay rồi cúng kiến mỗi hàng tuần weekend đó, thì các quý vị có lòng đến để mà giúp cho chùa, để mà làm công quả, nấu ăn uống này nọ đó. Nhưng mà thực ra là bởi vì Bích Ti đã đi chùa từ mấy chục năm nay rồi, cũng liên lạc với nhiều chùa lắm, thành ra là nhất là trong gia đình Phật tử nữa, thành ra Bích Ti cũng chứng kiến được một số câu chuyện. Đó thì cái điều mà chị Nguyên nói ở Seattle nói thì cũng không có sai đâu, thưa chị. Bởi vì các thầy đi tu rồi thì các thầy cũng cố gắng giữ cái đạo hạnh của mình, làm đúng cái bổn phận của một người thầy tu. Nhưng mà chung quanh đó, các bà các cô đến chùa đó, thay vì làm công quả rồi lại có nhiều bà nhiều cô lại mê thầy. Phải nói cái câu đó, phải nói đúng đó. Mấy thầy, nhiều thầy bị mấy bà mấy cô quyến rũ nữa. Thành ra vì cái lời quyến rũ, cái lòng của mấy các quý phụ nữ chúng ta đó không giữ được lòng, lại đâm ra yêu những người đi tu này nọ, thành ra là nó đâm ra rắc rối, nó là như vậy đó. thì trong một phút nào đó các thầy không có cầm lòng được, thành ra với sinh ra những cái chuyện mà lộn xộn ở trong chùa, tình cảm lung tung beng hết. Đó là cũng vì những cái người quý vị phụ nữ đó không có giữ được lòng của mình mà lại đâm ra yêu mến các thầy đi tu, đó là như vậy. Thành ra nhiều khi các thầy cũng chưa phải là Phật, là Thánh gì cả, cũng nghĩa là cố gắng dẹp bỏ cái tình ái ra, tình cảm bên ngoài thôi, nhưng mà rồi bị quyến rũ như vậy. Thành ra cái điều đó có chứ không phải là không, mà chắc chắn các quý vị cũng đồng ý với Ti là đã có nhiều chuyện đã xảy ra như vậy xung quanh chúng ta rồi. Đó thì biết Ti không nói lỗi của ai cả, nhưng nhiều khi nói là cái trái tim nó có lý lẽ riêng của nó cũng đúng thôi. Nhưng mà mình còn ngoài cái lý lẽ riêng, nó còn chúng ta phải có cái lý trí của chúng ta nữa. Chúng ta nên dùng cái lý trí của chúng ta, chúng ta cố gắng dẹp bỏ những cái tình cảm chúng ta thấy nó không có, nó không được đàng hoàng. Thì chúng ta nên dùng cái lý trí của chúng ta xét đoán cái vấn đề đó, đó là như vậy. Đó thì bây giờ trở lại chương trình, mà nếu mà các quý vị, xin mời quý vị gọi vào để chúng ta còn đóng góp tiếp tục cho cô Lan Nguyễn trong ngày hôm nay. Quý vị xin cảm ơn rất nhiều.
Dạ vâng, thưa quý vị, số điện thoại một lần nữa là 817-899-4110, 817-899-4110, nếu như quý vị không nghe được. Qua đài, quý vị có thể nghe trực tiếp bằng điện thoại với số phone là 641-552-5042, 641-552-5042. Dạ vâng, và hôm nay, là cô Bích Ti gửi đến chúng ta một bức thư của chị Lan Nguyễn. Và trong bức thư này thì chị có nói về hoàn cảnh của mình. Và nếu như mà quý vị có những đóng góp ý kiến nào, Thanh Huyền xin cảm ơn quý vị hãy gọi vào để tham gia chương trình. Dạ vâng, thưa cô, thì Thanh Huyền thấy là đa phần số đông ý kiến của cô từ nãy giờ là nói là thôi bây giờ chắc là chị nên ôm con khóa cửa ha cô ha, cho nó... Dạ vâng, khoan, xin cho Thanh Huyền được mời một vị thính giả tiếp theo trên đường dây. Hello.
Coi vị thính giả nào có ôm con khóa cửa hay không ha. Dạ quý vị, Thanh Huyền xin kính chào.
Có phải chị Quảng Xuân không?
Dạ, xin kính chào chị Quảng Xuân.
Chị Quảng Xuân.
Quảng Xuân chào chị Bích Ti. Dạ, chào Thanh Huyền.
Dạ, Bích Ti chào chị Quảng Xuân. Chị Quảng Xuân, anh Thanh Huy Vinh có vui không?
Dạ, năm nay Quảng Xuân được có ghi là anh Huy Vinh ở Cali. Mà tại vì quán đã không có thời gian để gặp chị Bích Ti.
Ủa vậy hả, đã qua đi chơi rồi đó hả?
Dạ.
Chắc là đi cho đi ngắn có vài chắc vài ngày, thành ra không có thì giờ để gọi Bích Ti chứ. Dạ, Bích Ti biết rồi. Là Bích Ti cũng đón tiếp chị Quảng Xuân bên này rồi.
Dạ. Quảng Xuân cũng mới mở đài, mới vừa nghe liền tóm tắt cái bức thư của cô Lan Nguyễn. Thì Quảng Xuân nghĩ như vậy nè. Bây giờ mình không có nói lỗi ai, tại vì thật sự khi mà yêu rồi á, mù quáng, người ta gọi là mù quáng bất thể chết, không cần biết người ta có gia đình hay không. Nếu mà nói lỗi á, nói về cái tình á, thì mình cũng không nói lỗi ai, nhưng nói một tí á, thì cô Lan Nguyễn này có lỗi, giống như nãy nghe dì Tư nói lắm thoáng thì thôi, bây giờ cái chuyện mình làm mình phải gánh trách nhiệm. Nhưng mà cái đứa con vô tội chắc chắn là cô Lan Nguyễn phải sanh cho nó chào đời. Và đây cũng là nếu mà cô yêu thương cái người đàn ông đó không cần biết gì hết thì hãy giữ đứa con làm kỷ niệm, giống như một cái mối tình, một cái mối tình cho dù là sai, nhưng mà về mặt tình cảm mà nếu mà yêu ảnh thì giữ đứa con lại và ráng cố gắng nuôi dạy nên người, nếu cô có điều kiện. Còn nếu mà cô muốn ràng buộc về một cái chuyện vấn đề là con trai xuất bọt thì đúng là máu ra mà là con của ông đó thì ông phải có trách nhiệm bảo bọc đứa bé. Nhưng mà nếu từ chối trách nhiệm đó mà cô cứ đặt tới nữa thì là tiếp tục có vấn đề mà phải ra tòa tiếp tục thì nó chẳng có hay thôi. Thì thôi bây giờ cứ giống chị Tư nói cũng thử sắp tiếng là hay sao rồi coi ảnh tính như thế nào, còn không cũng thú nhận xin lỗi từ vợ để đưa đất rồi để xem vợ có sẵn sàng mở lòng cho ảnh có chịu trách nhiệm về vấn đề là tránh cho đứa bé không. Còn nếu mà cô thấy cô đã cái điều này cô có thể cố gắng một lần cô được thì cô coi đây là một cái bài học kinh nghiệm đau thương trong cuộc đời mình, nhưng mà dù sao thì đứa con cũng là một niềm an ổn, hãy coi đó là một cái để mà tinh thần trang bước đường cô đi tới, coi như cũng không có hẳn là thế gian bỏ trước mặt cô đâu, cố gắng mà không biết cô có gia đình không và cô công an làm được cơm tốt hay không thế nào ba mẹ thế thì mình cũng chưa sợ Quảng Xuân, chỉ rằng cái chuyện làm sai đó, tại vì biết người ta có gia đình rồi thì bây giờ đã rút lui rồi, phát hiện ra có bé thì đây cũng giống như một trên sân khấu cuộc đời cũng gần rất là gần nhau. Những cái gì mình làm mình phải gánh trách nhiệm, mình phải trả một cái giá, và đây, cái giá này thì không có so sánh với những cái giá trị khác. Đây là nó là bạn của một đứa bé, là con của mình, với cái người con mà mình đã yêu thương, cho dù bất kể ta có gia đình hay không. Thì Quảng Xuân chỉ có bé lời khuyên là cô Lan, nếu có đủ điều kiện để nuôi đặt đứa bé thì cứ việc ôm đứa bé để nuôi dạy. Còn nếu muốn cho nó nhận cha, nó hay là có một sự trách nhiệm để mà chia sẻ bớt cho khốn khó của mình đến mà nói chuyện và có một cái gì đó rất là phục thiện, giống như xin lỗi người của ông đó để xem họ được như thế nào. Còn nếu mà họ đối xử tệ quá không có cái gì thì thôi, cũng chẳng biết cần cái gì. Tôi là tương nghiệp đó là giá mình phải trả thế thôi. Xin chúc chị Lan có đủ lực, có đủ sức khỏe để có thể để tròn công cuộc và sanh đứa bé ra và nuôi dạy nên thôi.
Dạ vâng, cảm ơn chị Quảng Xuân rất nhiều cho những đóng góp rất là thực tế của chị ngày hôm nay. Và Bích Thi cũng mong rằng là cô Lan Nguyễn nghe cái chương trình này ngày hôm nay, cô cũng có những cái sự quyết định riêng của cô, và cô sẽ, nãy giờ thì Bích Thi thấy có mà các quý vị đóng góp vào thì cũng đều thấy là nói là phải nên coi như là mình nên chia tay với cái người đàn ông này. Chị Quảng Xuân cũng có ý là như vậy. Vâng, và cảm ơn chị nhiều, và chúc chị và gia đình những ngày thật sắp đến thật là vui vẻ nghe chị Quảng Xuân nhé.
Dạ, cảm ơn. Xin chúc sức khỏe tốt đi và nhà Nguyễn Thanh Nguyễn. Dạ,
dạ.
Tôi xin chào.
Thì cảm ơn chị Quảng Xuân. Chị Quảng Xuân rất là nhiều đã gọi vào tham gia chương trình. Dạ vâng, cũng có rất là nhiều vị thính giả gọi vào thì khuyên là nên bỏ người đàn ông này, nhưng mà trong cái lá thư mà cô Bích Tư chia sẻ, như Quyên thấy là hình như là cô Lan Nguyễn không thể bỏ người này. Cổ nói là cổ không có ai hiểu anh này bằng cổ, cho nên nhà Quyên thấy cái điều này có mâu thuẫn của cổ, cũng nhờ mọi người giúp đỡ, nhưng mà cổ lại nói là không ai hiểu người đàn ông này bằng cổ thôi cô.
Thì khi mà người ta bối rối đó, người ta không biết, là nhiều khi người ta không biết người ta phải làm cái gì cả. Thành ra nhiều khi người ta nói vậy nhưng mà cũng không phải vậy nữa. Đó, thành ra mình theo cái lá thư thì mình cứ việc theo ý mỗi người nữa. Mình phải khuyên thế này thế kia để tùy cố thôi, tùy cái tác giả của lá thư mà họ quyết định. Thì mỗi người mỗi ý thì mình cũng chưa không biết làm sao được.
Yeah.
Người thì nói ấy. Vâng, thì xin mời quý vị tiếp tục gọi vào đi ạ.
Dạ vâng, chương trình của chúng ta đó thì cũng ngày hôm nay thì cũng có rất nhiều vị thính giả gọi vào để góp ý trong chương trình. Thì nếu mà trong vòng vài phút, nếu mà quý vị không gọi vào nữa để góp ý chương trình thì cũng xin kính mời cô Betty đúc kết chương trình cho cô Lan Nguyễn ngày hôm nay. Xin mời cô, thưa cô.
Dạ vâng, nếu quý vị mà không có gọi vào thêm nữa thì Bích Ti cũng xin tổng kết những ý kiến của tất cả các quý vị từ nãy giờ. Cũng giống như là Bích Ti cũng có một vài ý kiến riêng đối với cô Lan Nguyễn. Thật ra thì qua cái lá thư của Lan Nguyễn thì cô nghĩ cháu là người biết nghĩ và có lòng nữa. Nhưng mà tình yêu đắm say đã làm cho cháu không có thể vượt qua được, là cháu không có thể dùng cái lý trí mà cháu có thể mà tự quyết định của cháu được. Đó, thành ra là cháu đã dính líu tình cảm với một người đàn ông có vợ và sau này thì lại còn có con nữa, sắp sửa sanh bé nữa. Thì cô không có muốn nghĩ rằng người đàn ông này không có yêu cháu mà chỉ muốn lợi dụng tình dục nơi cháu. Mà cô chỉ muốn bàn trên cái căn bản giữa cháu và người này có một cái tình yêu thực sự như là cháu nói mà thôi. Đó, bởi vì cái lá thư cháu nói là người đàn ông này yêu cháu thực sự, chỉ một mình cháu biết mà thôi, thì cô cũng chỉ bàn trên cái căn bản đó mà thôi. Là người hiểu biết, có lẽ cháu đã nhiều lần tự hỏi là cái tình yêu này sẽ dẫn hai người đi tới đâu, phải không ạ? Đây là một cái dấu hỏi. Ở tuổi của người đàn ông này đó, là hơn cháu đến 15 tuổi đó, thì
tình yêu không chỉ lãng mạn mà mộng mơ mà phải gắn liền với hôn nhân nữa, tức là cái trách nhiệm đối với nhau nữa. Như cháu đã khẳng định với một người có tình có nghĩa như anh ấy thì không thể nào bỏ vợ con của mình được. Thế thì anh ấy là một người chín chắn rồi, đã không bỏ vợ con của mình được nhưng mà vẫn có thêm cháu nữa. Bởi vì cái điều này cũng không có lạ gì cả, bởi vì đàn ông á, thì thường thường nó họ hay tham lam về cái vấn đề tình cảm lắm. Có vợ rồi nhưng mà lại cũng còn có muốn có người yêu nữa. Đó, nhưng mà cháu lại không muốn mang tiếng là phá tan nát nhà cửa của người ta, theo thư cháu nói đó. Đó, những cái người đàn ông này họ vẫn mặn nồng với vợ đó, nhưng mà họ vẫn muốn có một cái tình cảm phía ngoài cái cuộc hôn nhân của họ ra, thì bởi vậy mới là đáng nói. Nhiều khi đó chỉ là một cái tình cảm lãng mạn thôi. Và Betty đã nghe một vài ông ở phía bên Cali này, nhiều khi ông tâm sự với Betty, ông có nói là chị Betty biết không, là trong một người đàn ông nó có đến 3-4 con người là đó, là cái tình cảm đối với vợ là khác, tình cảm đối với người yêu khác, rồi tình cảm về thể xác nữa, rồi ít nhất là có 3 người trong một người đàn ông. Thế thì những người đó họ tâm sự thành thật với Betty, họ nói như vậy đó. Nhiều khi vợ mình không có một cái romantic thì lại mình lại đi tìm một người yêu này để cho mình có cái sự romantic. Rồi những người yêu này á thì còn cái vấn đề thể xác thì là người ta lại đi tìm một người mà khi người ta nằm với nhau á thì người ta có cái vấn đề thể xác nó lại khác nữa. Thành ra là mấy người đó họ đã nói rõ là như vậy. Thì nhiều khi mình cái đó là hình như là hầu như mấy ông có đều có cái vấn đề đó cả. Ăn thua là cái người đàn bà đó, Betty cũng nghĩ đúng là như vậy. Ăn thua là chúng ta, cái tình cảm người đàn bà đó, chúng ta phải biết dùng cái lý trí chúng ta kiểm soát cái tình cảm của chúng ta thì chúng ta sẽ không gặp cái sự rắc rối. Mà nếu tình cảm của chúng ta, cái lý trí của chúng ta nó yếu quá đi, nó không biết cái gì đúng cái gì sai thì mình sẽ gặp rắc rối nhiều. Mà khi mình đã gặp những chuyện rắc rối về tình cảm như thế này thì đúng như chị Quảng Xuân với lại dì Tư có nói là chúng ta phải gánh chịu cái lỗi đó, bởi vì đây là do lỗi của mình. Ở đời chúng ta, khi chúng ta làm lỗi thì chúng ta phải có chịu cái sự thiệt thòi nào đó, chứ không thể nào mà chúng ta vừa làm lỗi mà lại chúng ta có những cái lợi nhuận nào khác chăng nữa. Cái điều đó không có công bình cho những cái người đã bị thiệt thòi. Trong cái trường hợp của Lan Nguyễn này, cái người thiệt thòi đó là cái người vợ của cái người yêu này, của người yêu của Lan Nguyễn đó, là cái người vợ này họ đã chịu thiệt thòi. Và khi mà người vợ biết người chồng đã có người yêu ngoại tình ra thì phải nói là người vợ rất là đau khổ. Thì cái sự thiệt thòi nhiều nhất là do người vợ, là của người vợ. Thành ra chúng ta phải chia sẻ, Lan Nguyễn phải chia sẻ vấn đề cái thiệt thòi đó. Thì cô Betty nghĩ rằng cháu nên dứt khoát cái tình cảm với cái người đàn ông này càng sớm càng tốt, rồi nuôi đứa con cũng giống như một số các quý vị mới đề nghị đó, mình sanh con ra mình nuôi con, rồi nếu cần trao support thì người đàn ông này đến nói thẳng với người vợ của người ta và xin cái sự trao support về nếu mà mình không có đủ sức mà nuôi con. Cái mình nhiều khi cái tình cảm mình cứ nghĩ là mình cái người đàn ông này mình chỉ là người độc nhất trên đời mình yêu thôi, trong tương lai mình sẽ không có thể nào yêu khác người khác cả. Nhưng cái điều đó theo thực tế Betty nghĩ rằng cái điều đó cũng không đúng đâu, thật sự nó cũng không đúng đâu, bởi vì Lan Nguyễn còn trẻ nữa, mới có 30 mấy tuổi thôi, thì tuổi đời còn trẻ, trong tương lai còn gặp rất nhiều người đàn ông họ sẽ đem đến cái hạnh phúc riêng, nghĩa là chân thật đến với mình mà không bị rắc rối như thế này nữa. Thì tại sao mà bây giờ mình lại vướng vào cái chuyện rắc rối như thế này? Chẳng thà mình giải quyết càng sớm thì càng tốt. Thế mà mình có thể mình buồn, mình đau khổ một thời gian, nhưng mà sau này mình sẽ tránh được nhiều thứ nó rắc rối lắm. Đó là cái điều mà cô Betty nghĩ là Lan Nguyễn phải can đảm lên. Hãy dùng tất cả cái nghị lực để vượt qua cái sự nhớ nhung mà ghê gớm của cái men tình mà đối với người đàn ông này. Rồi cô nghĩ là hãy nói với người đàn ông này là Lan Nguyễn muốn chấm dứt, để cho người này nếu yêu cháu sẽ giúp cháu cho một tay. Thật sự nếu mà ông ta yêu mình thật tình đó thì ông ta biết ngay cái lẽ phải làm cái gì rồi. Muốn cho mình có một cái hạnh phúc mai sau thì phải nên giúp cho mình một tay, nghĩa là cố gắng mà phải xa nhau ra càng sớm càng tốt, phải không ạ? Nếu thật sự là người có tình nghĩa, hiểu biết và thương yêu cháu thì chắc chắn anh ấy sẽ nghĩ đến tương lai lâu dài của cháu hơn. Vâng, và cô Bích Thi chúc cháu có nhiều nghị lực để vượt qua cơn thử thách gian nan này. Cảm ơn Lan Nguyễn đã chia sẻ cái tâm tình ngày hôm nay với cô và tất cả mọi người trong chương trình. Vâng, và Bích Thi xin cảm ơn rất nhiều những sự đóng góp của tất cả các quý vị ngày hôm nay. Và kính chúc tất cả các quý vị một mùa Giáng sinh sắp đến được tràn đầy hồng ân của Thiên Chúa và lúc nào gia đình cũng được an vui hạnh phúc. Cô Bích Thi cảm ơn Thanh Huyền và Nhã Quyên rất nhiều đã đi hợp chương trình tốt đẹp ngày hôm nay.
Dạ vâng, Thanh Huyền và Nhã Quyên cũng rất là cảm ơn cô Bích Thi trong chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn những chia sẻ rất là thật lòng của cô. Và Thanh Huyền cũng mong chúc cô có một mùa Giáng sinh thật là vui vẻ và đầm ấm, lúc nào cũng quây quần bên gia đình. Dạ vâng, và Thanh Huyền xin được gặp lại cô vào chương trình Có Những Niềm Riêng vào tuần sau.
Cô cũng chúc Thanh Huyền và Nhã Quyên cũng vậy, cũng có một mùa Giáng sinh thật là tốt đẹp nhé.
Có những niềm riêng làm sao nói hết.